Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường. Sáng ngày hôm nay quý vị nào mà ra ngoài đường phải mặc áo lạnh đấy. Vâng, chúng tôi thấy khi mà vừa ra ngoài đường là đã thấy nó lạnh lạnh. Bởi vì nhiệt độ xuống chỉ còn có 47 vào buổi sáng. Ngày hôm nay cao nhất là 61, thỉnh thoảng chúng ta có mưa nhưng mà mưa lất phất thôi. Ngày hôm nay còn một ngày cuối cùng nữa là quý vị sẽ hưởng được một cái tuần lễ rất là đẹp và khô ráo rồi. Cuối tuần này đó là anh Huy Cường với là anh Khôi Nguyên mời quý anh ghé đến khu vực miền Bắc Texas hay là Dallas, là các anh thấy là tàu bè đó đầy ở trên những cái con hồ. Bởi vì cái mực nước hồ bây giờ nó lên cao ở cái mức của nó rồi. Quý vị biết là nguyên một tuần lễ vừa rồi là mưa xối xả tại miền Bắc Texas. Và sáng ngày hôm qua đó thì công binh của Hoa Kỳ có đến thăm một số những cái hồ lớn ở bên Dallas và vùng phụ cận, thì họ mới cho biết là mực nước hồ đã lên tới cái điểm của nó rồi, có một số những cái nơi nó vượt quá cái mức của nó nữa. Trong vòng 5 năm qua thì mực nước hồ ở khu vực Dallas Fort Worth này nó quá cạn, hay là miền Bắc Texas nó quá cạn, cho nên là không một cái con tàu nào hay là một con ghe nào mà dám ra ngoài ngoài hồ cả. Ngay cả những cái người mà trượt nước cũng không có dám ra. Thành ra là bây giờ bên Dallas là cái nghề mà trượt nước đã bị lụi rồi. Suốt 5 năm không có ai ra ngoài trượt nước cả. Nhưng mà khác với lại những cái năm trước, vào năm ngoái đó nha, là cái mực nước hồ nó ở bên Louisville là nó cạn tới 8 feet so với lại bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà người ta đo lại, người ta thấy nó là mực nước hồ đã ở cái mức kỷ lục rồi. Có những cái chỗ nó còn cao hơn tới 2 feet lận. Cho nên là cuối tuần này đó, là tại khu vực Dallas Fort Worth và miền Bắc Texas là tất cả các hồ họ bắt đầu mở cửa cho tàu để mà đi xuống trượt nước hay là câu cá gì cũng được, bởi mực nước hồ bây giờ nó cao lắm. Chúng ta còn nhớ là khi mà quý vị đi lái qua những cái hồ đó, quý vị thấy là khoảng chừng 2 tuần trước thôi là cỏ vẫn còn mọc hoặc là cây cối nó mọc ở ven hồ. Nhưng mà bây giờ quý vị không còn thấy nữa, là bởi vì cái mực nước nó đã lên cao qua hơn cả những cái cỏ cũng như là rau mà nó mọc ở ngay sát hồ. Và như vậy nó là một trong những cái nguồn thực phẩm rất là tốt cho cá. Cái mùa này mà quý vị nào mà đi câu cá thì là hết sảy. Anh Huy Cường cũng vậy, anh Khôi Nguyên có thích câu cá không? Nếu mà muốn thích câu cá đến Dallas bây giờ nhiều cá lắm.
Đến Dallas thì rất là nhiều cá. Ở Houston còn nhiều cá hơn, vừa trên hồ vừa dưới biển nữa. Thành ra nó phải gấp đôi Dallas chứ phải không ạ? Quan Hưng, rồi bữa nào Quan Hưng xuống đây mình đi ra Galveston câu cá ngoài biển đi, ăn cá hồ riết thì nó cũng hơi có nhiều mùi rong rêu đấy.
Dạ vâng, bên đó cần câu không anh, hay là bỏ lưới chứ cái là một mẻ là cả một đống luôn anh?
Có những chỗ thì chỉ cần quăng lưới thôi là hốt lên và không biết là bao nhiêu cá, có những chỗ thì mình phải câu, nhưng mà đó cũng là một cách để mà tiêu khiển giết thì giờ vào cuối tuần. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin thường lệ ở trên tờ Houston Chronicle, thì ngày hôm nay một bản tin từ San Francisco cho biết công ty điện tử Apple cho biết họ sẽ tăng lên những số tiền lời cho tất cả các người đầu tư và sẽ mua lại những cổ phần của công ty. Và như vậy đến cuối tháng 3 năm 2017 thì sẽ có khoảng độ 200 tỷ Mỹ Kim trở lại cho tất cả những người đầu tư vào công ty Apple. Và thứ sáu tuần trước thì Apple đã cho trình làng cái đồng hồ Apple Watch mà chúng ta đã nói tới nhiều, và Apple Watch từ đó đến nay đã bán được rất là chạy. Ngay tại Hoa Kỳ thì đã có hơn 1.700.000 đơn đặt hàng và cũng chưa có đủ để mà trao hàng cho hết mọi người. Và với Apple Watch càng ngày càng phổ thông hơn thì dĩ nhiên nó lại càng bán chạy hơn nữa, và nhờ thế thì cổ phần lợi tức của Apple càng ngày càng gia tăng. Và họ cho biết rằng chỉ nội sau cái vụ này 3 tháng đầu tiên của năm nay thì lợi tức của Apple đã tăng 27% lên đến 58 triệu bởi nhờ bán iPhone, những máy điện tử Mac cũng như là những App Store. Và riêng về iPhone không thì 61.2 triệu. Đây là một con số tăng rất là nhiều, cách đây một năm thì hơn tới 40% lận. Tuy nhiên iPad thì lại bị giảm xuống, bị rơi xuống 23%, chỉ còn có bán được có 12.6 triệu cái iPad mà thôi. Nhưng mà đối với Apple thì càng ngày càng gia tăng lên lợi tức cũng như là số lượng hàng bán ra để mà cạnh tranh với lại công ty số 1 hiện tại bây giờ là Samsung. Samsung thì vẫn đứng đầu về tất cả các hệ thống điện thoại thông minh mà chúng ta gọi là smartphone và một số các loại sản phẩm khác. Thứ nhất đó là Samsung còn chế thêm rất là nhiều những TV, mà Apple thì không có chế TV. Thực ra cái đó cũng là một lợi tức khổng lồ của hãng Samsung, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Riêng về chiếc Apple Watch đó thì theo như Apple thông báo cho biết rằng là trong một giờ đầu tiên mà họ cho gọi là pre-order, tức là họ có thể đặt hàng trước đó, thì chỉ trong một tiếng đồng hồ đầu tiên thì toàn bộ số Apple Watch đã được người tiêu dùng mua sạch. Thì điều này cho thấy là cái sức hút của những sản phẩm mới của Apple đối với người tiêu dùng, và vì thế doanh số của họ đã tăng lên trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, chuyển qua một phần tin khác thì khi mà trong thời gian trước cơ quan NSA họ theo dõi không những là những người dân trên cả nước mà còn họ theo dõi luôn cả những người, những vị lãnh đạo của các quốc gia khác, thì các vị lãnh đạo này họ rất là bực mình trong cái việc mà những thông tin cá nhân, những cuộc gọi của họ bị theo dõi như vậy. Thì lúc đó Tổng thống Obama cũng không biết ông cảm giác như thế nào, nhưng mà mới đây thôi thì ông đã hiểu được cái cảm giác mà bị người ta theo dõi hoặc là bị người ta nghe như thế nào. Khi mà mới đây đó, theo như báo chí cho biết là các email của Tổng thống Obama đã bị các tin tặc người Nga, tức là các hacker người Nga, họ đã theo dõi. Trong đó thì có một số email quan trọng. Tờ New York Times cho biết là các cuộc tấn công về mạng đã diễn ra vào cuối năm ngoái. Thì các hacker của Nga đã đột nhập vào hệ thống máy tính. Tuy rằng là đây không phải là những loại máy tính cấp cơ mật của Tòa Bạch Ốc, nhưng mà cũng là một số những máy tính liên quan đến các nhân viên hoặc là của chính Tổng thống Obama. Và họ đã xem được những email trao đổi giữa ông Obama và những người trong Tòa Bạch Cung. Mặc dù các tin tặc không lấy được những thông tin mật hoặc là các email, nhưng mà theo như bản tin cho biết, các email đến và đi của Tổng thống Obama cũng chứa một số thông tin quan trọng đã bị những hacker này lấy được. Các viên chức của Tòa Bạch Ốc thì không tiết lộ cụ thể số email bị đọc lén hay là mức độ quan trọng của chúng. Chỉ nói trong số các email bị tin tặc lấy được thì có email về lịch trình công việc, email trao đổi giữa Tổng thống Obama và các đại sứ, các nhà ngoại giao, cũng như là email thảo luận về luật, về nhân sự và một số email tranh luận về các vấn đề chính sách khác của chính quyền. Và một viên chức của Tòa Bạch Cung đã nói, các tin tặc trong các vụ tấn công là một trong những kẻ tinh vi nhất mà cơ quan gọi là bảo vệ về an ninh mạng đã từng thấy. Cũng theo tờ The New York Times thì vụ tấn công đã xâm nhập vào, có thể nói rằng là sâu hơn, cũng như là rất là đáng lo ngại so với những nhận thức của giới chức cơ quan chức năng, bởi vì tin tặc đã có thể tấn công được đến nghiêm trọng như vậy. Và theo một tờ báo khác thì một phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc cũng đã từ chối những bình luận về những thông tin mà tờ The New York Times đưa ra. Thì đến bây giờ Tổng thống Obama cũng hiểu được cảm giác khi mà những thông tin hoặc là những chi tiết về các cuộc gọi của mình hoặc là những email bị người khác nhìn như thế nào. Thì người ta nói là cười người hôm trước, hôm sau người cười, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, cười người thì hở 10 cái răng, anh Huy Cường với anh Dương Phục, anh Khương Nguyên. Vâng, thưa quý vị, là có một cái sự kiện vào cuối tuần này, ngày Chủ nhật, rất là đáng chú ý. bởi tiểu bang Texas cũng như là ngay tại địa phương ở thành phố Garland. Đây là cái lần thứ nhì mà cái vấn đề tự do phát biểu với lại tự do tôn giáo có thể sẽ đụng nhau ngay tại trung tâm Garland ISD Curtis Cowell Center. Thì những người chống đối họ nói rằng là cái tổ chức American Freedom Defensive Initiative về cái buổi mà họ trình diễn thi vẽ tranh về cái nhà tiên tri Mohammed. Thì cái buổi trình diễn này, thi tranh tài này sẽ được tổ chức vào cái ngày Chủ nhật cuối tuần này ngay tại thành phố Garland. Và người ta nói rằng là một số những cái người mà đạo Hồi giáo thì họ nói đây là một cái vụ giống như là tấn công đối với là người Hồi giáo. Tuy nhiên những cái nhà tổ chức thì họ nói rằng đây chỉ là cái vấn đề bày tỏ cái quyền của họ mà thôi. Thì trong cái cuộc thi vẽ này đó, là cái người nào mà được chọn đứng đầu sẽ được cái giải thưởng là 10.000 Mỹ Kim. Mà người ta thấy là có tất cả là 350 cái bức tranh vẽ về nhà tiên tri Mohammed đã được nộp thi. Và trong một số những cái người mà đạo Hồi thì họ nói rằng là tất cả những cái gì nói về nhà tiên tri của họ thì đều là cái có thể gây tổn thương đối với lại người Hồi giáo. Vào tháng 1 vừa rồi, chúng ta đã nghe tin tức có liên quan đến cái tờ báo trào phúng ở bên Pháp đã bị khủng bố tấn công và đã giết chết 12 người tại đây. Tuy nhiên là vấn đề hợp đồng đối với lại học khu đó, thì cái tổ chức mà đứng ra tổ chức cái cuộc thi vẽ này, họ đã phải trả thêm ít nhất là 10.000 đô la để mà có thể giữ thêm an ninh. Trong khi đó thì tới giờ phút này chỉ có 200 ticket đã được bán mà thôi, vé mà bán thôi, mỗi vé như vậy là khoảng 50 đồng. Những người chỉ trích thì họ khiếu nại như thế này là học khu không có nên cho phép họ tổ chức những cái buổi như vậy. Nhưng mà học khu thì nói rằng là họ không có muốn vi phạm cái quy định có liên quan đến cái vấn đề là họ có cái quy định rõ là không có kỳ thị bất cứ ai cả. Và sở cảnh sát thì ở bên Garland họ cũng bảo đảm nói rằng là họ sẽ có đủ khả năng để mà giữ an ninh cho cái buổi này. Tuy nhiên thì nhiều người cũng đang theo dõi xem coi là có những cái xô xát nào xảy ra hay không. Mặc dù là cái khu vực này nó cũng là một cái khu vực mà người Việt Nam chú ý nhiều, bởi vì có những cái buổi ca nhạc cũng đã được tổ chức tại đây đó anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật Báo Truyền Thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên.